Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 17 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nội dung tổng quát của tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của một phụ nữ đã được sống sót khi mẹ mình bị cưỡng bức phá thai. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Kinh Thánh với Quang Lâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu làm chứng về Chúa Giêsu bằng gương sáng trong cuộc sống và đừng nói hành nói xấu người khác nếu muốn một giáo xứ hoàn hảo. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây qua bài giảng ứng khẩu trong thánh lễ tại giáo xứ Santa Maria ở khu Settevile di Guidonia thuộc giáo phận Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y giám quản Valini, Đức giám mục phụ tá khu vực, các linh mục thuộc giáo xứ liên hệ và các xứ lân cận. Đức Thánh Cha khẳng định rằng là Kitô hữu trước tiên đã làm chứng về Chúa Giêsu. Một giáo xứ không có khả năng làm chứng nếu trong giáo xứ có những vụ nói hành nói xấu nhau. Ngài hỏi mọi người, anh chị em có muốn một giáo xứ hoàn hảo hay không? Nếu muốn thì đừng nói hành nói xấu người khác. Nếu anh chị em có điều gì chống đối ai, thì hãy nói trực diện với họ hoặc với cha sở, chứ đừng nói với những người khác. Đó là một dấu chỉ Chúa Thánh Linh hiện diện trong giáo xứ. Các tội lỗi khác chúng ta đều có, nhưng tội phá hoại cộng đoàn chính là tội nói hành nói xấu nhau. Khi đến giáo xứ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã thăm cha phó liệt giường vì bệnh xơ cứng từ 2 năm nay và không cử động được nữa. Rồi Ngài gặp các thiếu niên đã chịu phép thêm sức và nhắn nhủ các em hãy nêu gương bằng cuộc sống chứng tá, chứ đừng chỉ nói suông về Chúa. Hãy lắng nghe, gặp gỡ, xin lỗi, tha thứ cho nhau, thực hiện những công việc từ bi bác ái như viếng thăm các bệnh nhân, tù nhân và người nghèo. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các cộng tác viên mục vụ của giáo xứ và trả lời một số thắc mắc của họ. Ngài không quên các bệnh nhân và chào thăm họ, rồi gặp cha mẹ của 45 em bé đã được rửa tội trong giáo xứ trong 12 tháng qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ hãy tha thứ cho nhau khi xảy ra những cuộc cãi lẫy hoặc xung đột trong gia đình. Trước khi bắt đầu thánh lễ lúc 5 giờ 40 phút chiều, Đức Thánh Cha đã giải tội cho 4 tín hữu. Và sau thánh lễ, Ngài còn chào thăm đông đảo các tín hữu tham dự từ bên ngoài vì nhà thờ không đủ chỗ.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 14 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện nhà trọ Thánh Marta nơi Ngài cư ngụ, Đức Thánh Cha đã ban phép rửa tội cho 13 hài nhi sinh sau các trận động đất ở miền trung Italia hồi tháng 8 và tháng 10 năm ngoái. Qua việc cử hành này, Đức Thánh Cha giữ lời đã hứa. Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti, giải thích rằng, ngày 4 tháng 10 năm ngoái, khi viếng thăm làng Amatrice, nơi bị động đất nặng nhất, một bà mẹ giới thiệu hài nhi con của bà với Đức Thánh Cha và hỏi xem ngài có thể rửa tội cho cháu không. Ngài đã nhận lời và quyết định nới rộng cho cả các hài nhi sinh tại các vùng bị động đất. Cuối thánh lễ, một số trẻ em và cha mẹ đã tặng cho Đức Thánh Cha một tập với những bức họa gợi lại cuộc viếng thăm của Ngài ở hai nơi bị động đất nặng là Amatrice và Accumoli.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, tỏ ra lạc quan về cuộc thương thuyết giữa Israel và tòa thánh được mở lại sau nhiều tháng bị ngưng. Tuyên bố hôm 15 tháng Giêng vừa qua bên lề cuộc gặp gỡ tại Bethlehem với phái đoàn các giám mục quốc tế đến thăm và liên đới với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Đức Tổng giám mục Lazzarotto nói: Chúng tôi hy vọng trong những tháng tới đây chúng tôi sẽ đi tới một sự thỏa thuận. Trong tuần này sẽ có hai cuộc gặp gỡ để thảo luận chi tiết các vấn đề cho đến nay chưa được làm sáng tỏ. Tòa Thánh và Israel đã ký hiệp định với nhau hồi năm 1993 về quan hệ song phương. Tuy nhiên, những vấn đề quan trọng như tài sản của giáo hội, chế độ thuế khóa, các nơi thánh, các tổ chức công giáo phục vụ công ích cho đến nay chưa được xác định, và cuộc thương thuyết về các vấn đề này đã kéo dài từ hơn một chục năm nay. Trong khi đó, hiệp định cơ bản giữa Palestine và Tòa Thánh đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm ngoái 2016, sau 6 năm thương thuyết. Hiệp định xác định quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Palestine tại các lãnh thổ thuộc chính quyền nước này. Hôm thứ Bảy 14 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Abu Mazen đã đến Roma để khánh thành Đại sứ quán Palestine cạnh Tòa Thánh và đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Israel phê bình hiệp định của Palestine với Tòa Thánh và cho rằng quá vội vã và đơn phương và sẽ không chấp nhận hiệp định ấy.
Bethlehem, thị trưởng thành Bethlehem bà Vera Babun mô tả tình trạng ảm đạm của các tín hữu Kitô Palestine tại Bethlehem và hai làng lân cận là Beit Jala và Beit Shaul. Trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 14 tháng Giêng vừa qua với phái đoàn các giám mục quốc tế đến viếng thăm thánh địa lần thứ 17, bà Vera Babun cho biết hậu quả của cuộc xung đột không được giải quyết giữa Palestine và Israel càng làm gia tăng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi miền này. Trong khi đó, sự nhập cư gia tăng của những người Hồi giáo từ Jerusalem và Hebron tới Bethlehem và các làng lân cận. Tình trạng này khiến người ta đặt câu hỏi, làm thế nào để duy trì đặc tính Kitô của thành Bethlehem? Theo bà Babun, năm 2017 này là năm khó khăn, đặc biệt hiện nay người ta chưa rõ chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump như thế nào. Nếu ông thi hành điều đã tuyên bố là di chuyển sứ quán Mỹ từ thành Tel Aviv về Jerusalem, thì điều này có nghĩa là chấm dứt tiến trình hòa bình, như Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas đã nói. Trong cuộc gặp gỡ các giám mục quốc tế, ông Nicola James, xã trưởng Beit Jala, cũng mô tả tình hình thê thảm của làng này. Từ khi quốc gia Israel được thành lập hồi năm 1948 đến nay, 2/3 đất đai của làng này bị Israel trưng thu và nhiều tín hữu Kitô phải xuất cư. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài như từ 69 năm qua, thì trong vòng 30 năm nữa sẽ không còn tín hữu Kitô nào tại đây. Về phần ông Hani Al-Hayek, xã trưởng làng Beit Shaul, ông cho biết tương lai của các tín hữu Kitô tại làng này cũng như tại Bethlehem và Beit Jala tùy thuộc các du khách và tín hữu hành hương, vốn là một nguồn sinh kế quan trọng của dân địa phương. Theo ông, sự kiến tạo công ăn việc làm và cải tiến các cơ cấu hạ tầng cũng góp phần giảm bớt sự xuất cư của các tín hữu Kitô. Ông Hayek trách cứ nhà nước Israel chỉ quản lý cuộc xung đột thay vì nỗ lực giải quyết xung đột. Họ thiếu một viễn tượng hòa bình.
Vatican, lúc 10 giờ sáng thứ Ba hôm nay 17 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, sẽ chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Gilberto Augustoni, nguyên chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, qua đời hôm 13 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đức Hồng Y Augustoni, người Thụy Sĩ thuộc vùng lấy tiếng Ý, sinh năm 1922 và thụ phong linh mục năm 1946 thuộc giáo phận Lugano. Ngài lần lượt phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin, rồi Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích, trước khi trở thành thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Rota, rồi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, tiếp đến là Chủ tịch Tối cao Pháp viện, và hai năm sau thành Hồng Y Chủ tịch Tòa án này. Trong điện văn chia buồn gửi thân nhân của Đức Hồng Y Augustoni, Đức Thánh Cha gọi Đức Cố Hồng Y là người cộng tác chân thành và tận tụy với Tòa Thánh trong tư cách là Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, nêu chính tá, tư tế, nhiệt thành và trung thành với tin mừng. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Augustoni, Hồng Y đoàn còn 226 vị Trong số này có 116 vị dưới 80 tuổi, quen gọi là hồng y cử tri. Đến cuối tháng 4 tới đây sẽ có thêm 4 hồng y tròn 80 tuổi.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ phê bình quyết định của Tổng thống Obama bãi bỏ quy luật bảo vệ những người di dân Cuba đến Mỹ. Quy luật do Tổng thống Clinton ban hành năm 1995 quy định rằng người Cuba nào đặt chân lên đất Mỹ thì được giấy phép cư trú và được bảo vệ. Nhưng trong những ngày vừa qua, Tổng thống Obama đã bãi bỏ quy luật này, và vì thế người di dân Cuba đến nước Mỹ sẽ bị đối xử như những người nước khác. Nếu không đủ điều kiện, họ sẽ bị trục xuất về nước. Trong thông cáo đăng trên mạng của Hội đồng Giám mục Mỹ hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Joy Vasquez, Giám mục Giáo phận Austin, bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về di dân, nhận xét rằng sự thay đổi đột ngột của Tổng thống mãn nhiệm Obama sẽ gây khó khăn cho người Cuba ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Trong số này có những người xin tị nạn, kể cả trẻ em và các nạn nhân của nạn buôn người. Đức cha cũng cho biết, mặc dù có sự bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba, nhưng những vụ vi phạm các quyền căn bản của con người ở Cuba vẫn ở mức độ nguy kịch.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi các bác sĩ chấm dứt cuộc đình công tại nước này và hãy làm việc trở lại. Từ hơn 40 ngày nay, các bác sĩ tại Kenya đình công để đòi tăng lương. Năm 2013, một hiệp định về giá cả các dịch vụ bác sĩ đã được ký kết. Theo đó, lương của các bác sĩ và những người săn sóc bệnh nhân được tăng 300%. Công đoàn của các bác sĩ đòi áp dụng ngay hiệp định, nhưng theo ý kiến của chính phủ, hiệp định này không có giá trị. Chính phủ đề nghị tăng lương 40% cho các nhân viên y tế, nhưng các bác sĩ từ chối không chấp nhận. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Philip Aniolo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya nói rằng, chúng ta hãnh diện vì có một chính phủ hoạt động tốt và ổn định. Trong bối cảnh đó, nay đã đến lúc cần chấm dứt đau khổ kéo dài của các bệnh nhân và sự mất mát các nhân mạng. Theo báo Quốc gia ngày thứ Bảy, các giám mục Kenya cũng tình nguyện làm trung gian giữa các bác sĩ đình công và chính phủ. Theo bà Thứ trưởng Y tế Cleopa Mailu, trong những ngày qua đã có 500 bác sĩ làm việc trở lại, nhưng 2.000 bác sĩ khác vẫn còn đình công. Hôm 13 tháng Giêng, bà cho biết là các nhà thương của các tôn giáo chấp nhận săn sóc chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp, và bà kêu gọi các bệnh nhân hãy đến các bệnh viện này. Bà Mailu cũng lên án những vụ các bệnh nhân thiệt mạng vì cuộc đình công của các bác sĩ, vì hệ thống y tế phần lớn bị tê liệt. Có những phụ nữ sinh con trên đường phố và các bệnh nhân cần phải được giải phẫu, tiếp tục chờ đợi uổng công.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc kính mời quý vị nghe nội dung tổng quát của tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng thứ Sáu 13 tháng Giêng vừa qua, tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Công nghị Giám mục Thế giới này sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2018 với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và vị phụ tá là Đức cha Fabio Fabene. Ngoài ra cũng có hai bạn trẻ nam nữ thuộc giáo xứ Thánh Thomas More ở Roma. Tài liệu dài 26 trang khổ lớn hay là 69 trang khổ nhỏ theo ấn bản của nhà xuất bản Vatican. Đây không phải là một văn kiện giáo huấn, nhưng chỉ là những dữ kiện gợi ý suy tư để thu thập ý kiến của các thành phần dân Chúa. Sau phần nhập đề, văn kiện lần lượt bàn tới trong ba chương. Thứ nhất là tình trạng giới trẻ trên thế giới ngày nay, một thế giới đang thay đổi mau lẹ. Văn kiện nói về những thế hệ trẻ, họ thuộc về nhóm nào, những điểm tham chiếu về nhân sự và tổ chức, và người ta đang tiến tới một thế hệ gắn liền với các kỹ thuật truyền thông tân tiến. Sau cùng là tài liệu nói về những người trẻ và những chọn lựa. Phần thứ hai bàn đến đức tin, sự phân định và ơn gọi. Ơn phân định giúp nhận diện, giải thích và chọn lựa. Tiếp đến là những con đường ơn gọi và sứ mạng. Sau cùng là sự đồng hành người trẻ. Phần thứ ba trình bày hoạt động mục vụ, cụ thể là đồng hành với người trẻ theo ba hành động: đi ra ngoài, nhìn xem, kêu gọi. Kế đến là đối tượng nhắm tới, tức là tất cả mọi người trẻ, không trừ một ai. Rồi nói tới cộng đoàn trách nhiệm và những nhân vật người trẻ tham chiếu. Tài liệu bàn đến những môi trường người trẻ, đời sống thường nhật, các lĩnh vực chuyên biệt mục vụ, thế giới kỹ thuật số. Tài liệu nói về các phương tiện như các ngôn ngữ mục vụ, việc chăm sóc, giáo dục và những hành trình loan báo, tin mừng, sự thinh lặng, chiêm niệm và cầu nguyện. Phần 3 cũng có một thiên bàn về vai trò của mẹ Maria.
Tài liệu chuẩn bị được gửi tới các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng của các giáo hội công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và một số cơ quan khác như Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam để tham khảo ý kiến dựa theo bản câu hỏi đính kèm. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được hỏi ý kiến qua mạng Internet về những mong đợi và cuộc sống của họ. Các bản trả lời góp ý sẽ được dùng để soạn tài liệu làm việc cho công nghị của các giám mục thế giới. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Bandisseri giải thích rằng danh từ giới trẻ hay người trẻ trong văn kiện này được hiểu là những người từ 16 đến 29 tuổi, tuy cũng co giãn tùy theo môi trường văn hóa và xã hội. Ngoài ra, từ ơn gọi trong văn kiện chuẩn bị không phải chỉ nói về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến, nhưng nói về ơn gọi nói chung của người trẻ, ơn gọi yêu thương. Nói chung, tài liệu chuẩn bị này còn rất tổng quát, nhưng có giọng đối thoại, phác họa hoạt động mục vụ đối với người trẻ, cổ võ đi ra ngoài những khuôn mẫu có sẵn, đến gặp người trẻ tại nơi họ đang ở, thích ứng tới thời gian và nhịp sống của họ, như Đức Thánh Cha nói. Đi ra ngoài sự cứng nhắc đã làm cho việc loan báo niềm vui của phúc âm ít được tín nhiệm. Điểm mới trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục là một bản câu hỏi đầu tiên được công bố và gửi đến các người trẻ thuộc tất cả các giáo phận trên thế giới. Sau đó, có một cuộc tham khảo thứ hai dành cho tất cả các người trẻ qua mạng Internet về những mong đợi và cuộc sống của họ. Đức cha Fabio Fabene, phụ tá Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho biết, cổng thông tin điện tử về Thượng Hội đồng Giám mục Giới Trẻ tên là sinodogiovanni2018.va sẽ hoạt động từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Cả những người trẻ không thuộc Kitô giáo cũng có thể góp ý qua mạng này. Tài liệu đề nghị suy tư qua 3 bước. Trước tiên là phác họa một số chuyển động xã hội và văn hóa trên thế giới, trong đó người trẻ tăng trưởng và quyết định để đề ra một nhận định về những thực trạng đó dưới con mắt đức tin. Tiếp đến, văn kiện nói đến những giai đoạn cơ bản trong tiến trình phân định là phương thế chính mà giáo hội muốn cống hiến cho người trẻ để khám phá ơn gọi của họ dưới ánh sáng đức tin. Sau cùng, văn kiện đề cập tới những nét cơ bản trong việc mục vụ giới trẻ. Mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục này là xác định cách thức đồng hành với người trẻ, giúp họ nhận ra và đón nhận ơn gọi yêu thương và sống sung mãn, và cũng yêu cầu chính người trẻ giúp giáo hội nhận ra những phương thức thích hợp nhất ngày nay để loan báo tin mừng.
Phần đầu của tài liệu chuẩn bị cứu xét sơ lược tình trạng người trẻ trên thế giới ngày nay, nhấn mạnh đến một số vấn đề thời sự, từ hiện tượng hay thay đổi và bất định của xã hội cho đến hiện tượng nhiều người trẻ không còn ở trong tình trạng học hành, không có công việc làm, cũng không còn ở thời gian học nghề, và sự gia tăng tình trạng uyển chuyển trong việc làm, từ sự hoàn cầu hóa cho tới việc di cư, và đặc biệt là những thế hệ thứ hai, con cái những người nhập cư ở nước ngoài, con cái những cặp hôn phối hỗn hợp, sự xuất cư từ các nước giàu, hiện tượng người trẻ ngày nay gắn liền với các mạng Internet và các mạng xã hội. từ những khó khăn trong việc cảm thông giữa con cái và cha mẹ, cho đến những tâm trạng như không tín nhiệm, dửng dưng hoặc là phẫn nộ của người trẻ đối với các cơ chế, các tổ chức, kể cả các cơ cấu tổ chức của giáo hội. Nói chung, trong bối cảnh thay đổi và bấp bênh như vừa nói, sự chuyển sang đời sống người lớn và sự xây dựng căn tính ngày càng đòi một hành trình suy tư. Nếu chúng ta muốn làm cho một điều gì mới mẻ trong xã hội hoặc một trong cộng đồng Kitô, thì chúng ta phải dành không gian, dành chỗ cho những người mới để họ có thể hành động. Phần thứ hai của văn kiện chuẩn bị quy vào đề tài đức tin, phân định và ơn gọi. Từ ơn gọi ở đây không hiểu theo nghĩa hẹp là ơn thiên triệu của các linh mục và tu sĩ nam nữ, nhưng theo nghĩa rộng, phần này nói về sự phân định ơn gọi, tức là tiến trình qua đó người ta đi tới những chọn lựa cơ bản từ bậc sống của mình qua cuộc đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh. Phân định tiếng nói của Thánh Linh giữa những tiếng gọi khác nhau và quyết định mang lại câu trả lời, đó là một nghĩa vụ của mỗi người. Những người khác có thể đồng hành và khẳng định, nhưng không bao giờ có thể thay thế quyết định riêng của người liên hệ.
Sau cùng, phần thứ ba và cũng là phần chót nói về hoạt động mục vụ. Văn kiện khẳng định rằng, đồng hành với người trẻ đòi phải ra khỏi những khuôn khổ tiền chế của mình, gặp gỡ họ tại nơi họ sinh sống, thích ứng với thời gian và nhịp sống của họ. Nhìn họ trong những cố gắng vất vả của họ để nhận ra thực tại họ đang sống và biến đổi một lời loan báo đã nhận lãnh thành những cử chỉ và lời nói trong nỗ lực thường nhật kiến tạo lịch sử của mình và tìm kiếm một cách ý thức về ý nghĩa cuộc sống đối với họ. Vì thế, việc mục vụ ơn gọi có nghĩa là đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco hãy ra ngoài, nhất là ra khỏi những thái độ cứng nhắc làm cho việc loan báo niềm vui phúc âm không đáng tin. Phải ra ngoài những khuôn khổ mà con người cảm thấy như đang ở trong nhà và ra khỏi cách thực hiện giáo hội nhiều khi lỗi thời rồi. Đi ra ngoài cũng là dấu chỉ tự do nội tâm đối với những hoạt động và bận tâm hiện nay, để người trẻ có thể nắm giữ những vai chính. Chủ thể của việc mục vụ này là tất cả mọi người trẻ, không loại trừ một ai, nhất là bao gồm những người trẻ nghèo, ở ngoài lề và bị loại trừ. Những người lớn can dự vào việc mục vụ phải là những người trưởng thành và tránh mọi hình thức lạm dụng. Những nơi gặp gỡ các bạn trẻ, ngoài những nơi cổ điển như giáo xứ hoặc các phong trào công giáo, còn có các môi trường làm việc thiện nguyện và thế giới kỹ thuật số. Đồng thời, trong một xã hội ngày càng ồn ào, cống hiến nhiều đích thực, một đối tượng cơ bản trong việc mục vụ ơn gọi giới trẻ là cống hiến những cơ hội để người trẻ nếm hưởng và quý chuộng sự thinh lặng và chiêm niệm, học cách đọc lại những kinh nghiệm của mình và lắng nghe tiếng nói lương tâm. Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc với một bản 15 câu hỏi hướng về người trẻ, theo đó là 3 nhóm câu hỏi được phân chia theo mỗi đại lục khác nhau. Những câu hỏi này do các hồng y và giám mục thành viên hội đồng, Thượng Hội đồng Giám mục soạn ra cho đại lục của mình. Nói tóm lại, đối tượng hay đúng hơn, giấc mơ mà công nghị giám mục thế giới nhắm tới là một giáo hội biết dành chỗ cho thế giới người trẻ và các ngôn ngữ của họ, quý chuộng và đề cao giá trị óc sáng tạo và tài năng của họ. Trong tiến trình này, những người đầu tiên can dự là những người lớn, những điểm tham chiếu mà người trẻ ngày nay cảm thấy rất cần. Họ phải chứng tỏ mình trưởng thành và tránh mọi hình thức lạm dụng người trẻ.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của một phụ nữ đã được sống sót khi mẹ mình bị cưỡng bức phá thai.
Khi được sinh ra, Melissa Oden chỉ nặng 2 pounds 14 ounce, tức là chưa được 1 kg. Do bị thương tổn từ cuộc phá thai khi hít nước muối độc và chất pitocin được bơm vào nước ối trong 5 ngày, nên bé Melissa bị vàng da và suy hô hấp. Melissa không biết về thân phận sự thật của mình mãi cho đến năm cô 14 tuổi. Trong một lần tranh luận về thời thơ ấu với người chị em con của cha mẹ nuôi, sự thật mới được sáng tỏ. Và sau gần 40 năm, hồi năm ngoái Melissa mới gặp lại mẹ ruột của mình. Lúc đó Melissa cũng mới được biết là mẹ bà bị ép buộc chịu đựng tiến trình phá thai và chính người chị em song sinh của mẹ, tức là dì của Melissa, đã cố giúp người mẹ 19 tuổi của Melissa lúc ấy trốn khỏi bệnh viện, trong khi đang chịu cuộc phá thai tại Sioux City, Iowa, vào ngày 29 tháng 8, 1977. Hiện nay Melissa Odan đang sống tại Kansas City. Bà đã thành lập mạng lưới những người sống sót trong cuộc phá thai, có trang web là theabortionsurvivor.com. Bà đếm được 210 người được sinh ra còn sống trong cuộc phá thai. Chắc chắn là còn nhiều hơn thế, vì con số này chỉ là những người đã liên lạc với bà. Vào năm 2007, bà Odan viết cho The American Feminist: "Tôi dường như có một tương lai ảm đạm, nhưng tôi còn sống." Bà chia sẻ rằng cha mẹ nuôi của bà biết rõ khi họ mở lòng mình và cửa nhà để nhận nuôi đứa bé là họ có thể sẽ nuôi một đứa bé không thể sống qua thời thơ ấu. Nếu bà sống sót, nhiều khả năng bà sẽ bị tàn tật. Trong nhiều năm, Odin đã chiến đấu với cảm giác tội lỗi mạnh mẽ về khả năng của thân xác, trí tuệ và cảm xúc. Bà biết là mỗi năm có hàng triệu trẻ em không được may mắn chào đời như bà. Bà chia sẻ với báo Công giáo San Francisco của Tổng giáo phận San Francisco bằng kinh nghiệm của bà và của mẹ bà làm nêu bật một khía cạnh khác thường, bị coi thường của việc phá thai. Bà nói, như một phụ nữ, chúng ta thường nghe nói phá thai là một quyền. Như một phụ nữ sống sót trong cuộc phá thai, đâu là quyền của tôi trong việc này? Chắc chắn rằng một phần khác của điều này là quyền của mẹ ruột của tôi. Tôi đã trải qua nhiều năm nghĩ là bà đã chọn phá thai hủy bỏ tôi. Thật sự là mẹ tôi bị cưỡng bách và bà không có chọn lựa nào khác. Suốt 39 năm, mẹ ruột của Melissa tin là đứa bé đã chết trong cuộc phá thai khi bà không hề biết việc sắp xếp nhận nuôi đứa con của mình. Biết được con mình còn sống, đã kết hôn, đã có hai đứa con và có một nghề nghiệp thành đạt giống như một giấc mơ đối với bà. Bà Odan đã viết một cuốn sách tựa đề Mẹ mang con, hồi ức của đứa con gái, đã được xuất bản đầu tháng này. Trong đó bà chia sẻ về sự sống sót của mình, việc tìm lại gia đình ruột thịt của mình và bà đã đoàn tụ với mẹ ruột như thế nào. Đó là điều mà bà không bao giờ có thể tưởng tượng được. Điều mà bà Odan nơi cuốn sách chính là cuốn sách không chỉ là câu chuyện của bà nhưng là của mẹ bà. Bà đã sợ khi viết cuốn sách bởi vì bà muốn bảo vệ mẹ bà. Nhưng khi bà gửi cuốn sách cho mẹ, mẹ của bà cho biết là bà yêu thích nó. Bà Odan đã gặp lại mẹ vào mùa xuân năm ngoái trong một sở thú. Cùng với mẹ cô cũng gặp người chị em cùng mẹ khác cha và các con. Cha ruột của Odan đã qua đời trước khi cô liên lạc với ông. Bà Odan nói, đó là cách thức mà Thiên Chúa muốn câu chuyện kết thúc. Cách đây 39 năm, ai có thể tưởng tượng được một cuộc cưỡng bách phá thai, đứa trẻ tưởng là đã chết và không có ai từng biết. Ngày nay có tình yêu và sự tha thứ. Chúng tôi là một phần của cuộc sống của người khác. Chúng tôi dấn thân cho nhau. Về phần cha mẹ nuôi của bà Odin, câu chuyện cũng đang thay đổi. Bởi vì trước đó, họ không biết là mẹ ruột của bà Odin bị cưỡng bức khóa thai và không biết là chính mẹ bà cũng không biết là con mình còn sống. Mẹ của bà Odin rất biết ơn cha mẹ nuôi của bà, cả hai bên cùng yêu thương và tôn trọng nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về Kinh Thánh với Quang Lâm.
Thưa quý vị khán giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi bắt đầu nói đến thời điểm thực hiện niềm hy vọng tuyệt đối được gắn liền với cuộc quan lâm của Đức Kitô. Chúng tôi đã phân tích hai thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong Tân Ước, đó là quan lâm, ngày của Chúa. Thêm vào đó là hai thuật ngữ Epiphania, hiển linh, và Apocalypsis, mặc khải. Epiphania. Trong các thư mục vụ, nghĩa là thư của Thánh Phaolô gửi Timôthê và Tito, cái danh từ Epiphania được dùng thay thế cho danh từ Parousia. Danh từ Epiphania trong văn hóa Hy Lạp được dùng để ám chỉ các sự hiển linh, các vị thần hiện ra, hay là các cuộc xuất hiện của các vua, ngày chào đời hay là du hành tới một nơi nào đó. Ở trong Tân Ước, từ Epiphania vừa được dùng cho ngày Chúa hiển linh, ngày Chúa xuất hiện trong vinh quang như là đấng cứu độ viên mãn, lại vừa dùng cho việc ngài xuất hiện trong thế gian qua cuộc nhập thể của Đức Giêsu. Từ đó phụng vụ đặt tên cho lễ Chúa hiển linh. Về sau, để tránh lẫn lộn, thì các giáo phụ phân biệt hai lần Chúa đến. Từ ngữ khác là Apocalypsis. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, nó có nghĩa là vén màn hay là mặc khải. Nó được hiểu về nhiều nghĩa. Mặc khải một chân lý, mặc khải một mầu nhiệm, mặc khải một thị kiến, một cảm nghiệm huyền bí. Sự hiện diện của Đức Kitô vào lúc quang lâm tỏ lộ quyền xét xử của Thiên Chúa. Ở 1 Côrintô chương 1 câu 7, Thánh Phaolô nói tới niềm hy vọng một sự mặc khải của Đức Giêsu Kitô, được hiểu là mặc khải vinh quang trong ngày của Chúa. Dù sao, có lẽ vấn đề từ ngữ không quan trọng cho bằng câu hỏi thường nảy ra trong đầu: chừng nào Chúa đến? Có dấu hiệu gì để biết là Chúa sắp đến hay không? Tâm trạng đó đã thấy ngay từ trong Tin Mừng Matthew thuật lại về các môn đệ tới gặp lên Đức Giêsu và thưa: xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra, và điểm gì báo trước cuộc quang lâm của Thầy và báo trước tận thế. Matthew 24 câu 3. Trải qua lịch sử, người ta cố gắng tìm tòi trong Tin Mừng để mà kê khai các điểm tiên báo tận thế. Chúng ta có thể kê ra 7 điểm theo Thánh Matthew, hoặc 4 điểm tổng hợp Tân Ước. Trước hết bản văn Matthew 7 điểm báo, dựa vào chương 24. 1. Các ngôn sứ giả. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng chính ta là Đấng Kitô. Họ sẽ lường gạt được nhiều người. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lường gạt nhiều người. 2. Chiến tranh. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. 3. Tai ương. Sẽ có cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi. 4. Bách hại. Bây giờ người ta sẽ nộp anh em, khi anh em phải khốn quẫn, người ta sẽ giết anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. 5. Mất đức tin, bỏ đạo. Vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. 6. Tin mừng sẽ được giảng đến khắp cùng trái đất. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo khắp thế giới để làm chứng cho tất cả các dân ngoại được biết, và bây giờ sẽ là tận cục. 7. Vũ trụ xáo trộn. Ngay sau những cơn gian nan ấy, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bây giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Chúng ta nhận thấy rằng cái bảng liệt kê vừa rồi không có khả năng thuyết phục vì ba lý do sau. 1. Nhiều hiện tượng đã và đang xảy ra đều trong lịch sử, chẳng hạn như là chiến tranh, loạn lạc, bất mùa. 2. Những điểm được nói ở chương 24 của Matthew không chỉ áp dụng cho ngày tận thế, mà còn cho cuộc tàn phá Jerusalem nữa, nếu chúng ta đối chiếu với Marco chương 13 và Luca chương 17. 3. Cần phải lưu ý tới giọng văn khải huyền được sử dụng khi mô tả ngày của Giave. Chúng ta có thể thiết lập một danh mục khác ngắn hơn, rút xuống còn 7 điểm, dựa theo nhiều chỗ ở trong Tân Ước, đó là một, đức tin ra mùi lạnh, Luca 18:8; hai, quỷ vương xuất hiện, 2 Thessalonica chương 2 câu 1 và tiếp kế tiếp; ba, tin mừng được giảng cho các muôn dân, Matthew 24:14; và điểm thứ 4, dân Israel sẽ trở lại, Roma 11:25. Nhưng mà đâu là giá trị của các điểm báo đó? Một, đức tin ra nguội lại. Điều này dựa theo kết luận của dụ ngôn nói về quan tòa bất chính và bà hóa quấy rầy, Luca 18 chương 1 tiếp theo. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin ở trên mặt đất này nữa chăng? Tuy nhiên xem ra đây không phải là điểm tin báo cho bạn lời khuyên dụ hãy kiên tâm, cho dù công lý của Thiên Chúa chậm đến. Thánh Phaolô cũng nói tới cái hiện tượng chối đạo apostasia trước ngày quang lâm, 2 Thessalonica chương 3 câu 2. Nhưng đây không hẳn là một điểm. Thứ hai, quỷ vương xuất hiện. Hiện tượng một kẻ phản Kitô Antichrist sẽ xuất hiện trước nhiều tác được nhiều tác phẩm Tân Ước nhắc tới. Tuy nhiên, cái nhân vật này, cứ gọi tên phản loạn, tên gian ác hư hỏng, đôi khi được hiểu về một cá nhân sẽ đến, như là trong 2 Thessalonica chương 2 câu 1. Nhưng đôi khi được hiểu về một nhóm, như là trong thư của Gioan, thư thứ nhất chương 2 câu 18-22. Hơn thế nữa, theo Thánh Gioan, nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện rồi. Có lẽ là ám chỉ cái phái ngộ giáo không nhìn nhận Đức Kitô nhập thể. Trong sách Khải Huyền chương 13 câu 1 tới câu 10, xem ra cái tên phản Kitô chính là đế quốc Roma. Chính vì căn cước của phản Kitô thay đổi dạng như vậy, cho nên nhiều già giải thích Thánh Kinh cho rằng đây là biểu tượng của tất cả mọi lực lượng chống đối vương quyền của Thiên Chúa ở trong dòng lịch sử. Điểm thứ ba, tin mừng được rao giảng tới khắp cùng thế giới. Sự chỉ này có thể được giải thích nhiều cách và vì thế khó được nhìn nhận như là một điểm tin báo quang lâm. Thế vậy, thế nào là khắp cùng thế giới? Bởi vì cái từ thế giới đôi khi được Tân Ước đồng hóa với đế quốc Roma, chẳng hạn Luca 2:1. Thánh Phaolô trong thư gửi Roma quả quyết rằng tin mừng đã được rao giảng khắp thế giới rồi, Roma 10:18. Ngày hôm nay quả thực tin mừng đã được loan báo cho muôn dân rồi, nhưng vẫn chưa tận thế. Hay là ta cần phải chờ cho tất cả mọi người tin nhận Chúa Kitô nữa? Điểm thứ 4, Israel sẽ trở lại. Cái riêng đối với dân tộc Israel, việc dân tộc này chấp nhận tin mừng được Thánh Phaolô suy nghĩ suốt chương 11 thư gửi Roma. Thánh Phaolô không chú ý nói tới một điểm báo cánh chung, nhưng chỉ muốn nêu bật rằng Thiên Chúa trung tín giữ lời đã hứa. Cho dù Israel cố chấp đi nữa, Thiên Chúa vẫn cương quyết thi hành giao ước. Sau cùng, toàn thể dân Israel sẽ quay về với Chúa và cùng hợp với dân ngoại thành một dân tộc duy nhất như từ thuở nhân loại khai sinh. Tóm lại, chúng ta hơi thất vọng khi truy tầm những điểm tin báo ngày quang lâm. Nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu đúng vấn đề. Tân ước loan báo ngày quang lâm không phải là kích thích óc hiếu kỳ của chúng ta, nhưng là nhắm mục tiêu huấn giáo. Bài học của ngày quang lâm. Trước câu hỏi của các môn đệ về thời điểm tận thế, các tác giả Tân ước xem ra ghi lại hai lập trường khác nhau của Đức Giêsu. Một đàng người từ chối trả lời và đồng thời cảnh giác họ: còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Anh em phải coi chừng và tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến, Marco chương 13 câu 32-33. Có lẽ bởi vì Ngài muốn nói rằng ngày quang lâm sẽ đến không thể được đo lường bằng thời gian lịch sử và quy luật tiến triển. Parousia từ đó không có ngày tháng. Điều cần thiết không phải đến tìm câu trả lời về triết lý và thành lập lịch sử, mà tốt hơn là sống tỉnh thức. Nói cách khác, khi loan báo quang lâm, Thánh Kinh muốn chúng ta tìm ra một cách ứng xử thích đáng, đó là tỉnh thức, cầu nguyện, hăng say trong việc ban ái và trong công cuộc truyền giáo. Mặt khác, chính Đức Giêsu loan báo các dấu hiệu sẽ xảy đến. Điều này có nghĩa rằng trong Ngài, Thiên Chúa vừa hành động cách trực tiếp, vừa hành động cách gián tiếp qua trung gian là con người. Đức Kitô là telos, mục đích, sự viên mãi của một thực tại, đồng thời là biên cương, cái kết thúc của thời gian lịch sử. Việc Ngài quang lâm là sự giải thoát con người một cách tự do, tuy nhiên nó không thành tựu nếu không có con người. Thật vậy, các tín hữu Thessalonica mong mỏi Chúa quang lâm và họ buồn phiền nếu vắng mặt trong buổi lễ hội đó. Tiếc rằng họ đi tới cái thái độ cực đoan, đó là chỉ ngồi chờ quang lâm mà lãng quên công việc làm ăn. Vì vậy, Thánh Phaolô thúc giục họ hãy trở về với bổn phận. Ai không làm việc thì đừng ăn. 2 Thessalonica 3:10. Dù sao có thể nói được là Thánh Phaolô đã để lại một huấn giáo luân lý mang tính cách quang lâm. Nghĩa là các tín hữu được thúc giục hãy sống làm sao cho phù hợp với niềm tin và hy vọng vào Chúa quang lâm. Nó đòi buộc chúng ta phải hoán cải, từ bỏ ngẫu tượng, khước từ sự tối tăm, tiết độ, thi hành đức tin kẻ mến. Thêm vào đó, niềm hy vọng vào Chúa quang lâm mang lại niềm vui. Anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần. Philippe chương 4 câu 4 câu 5. Niềm vui này sẽ nâng đỡ các tín hữu đang chịu đau khổ vì những bách hại. Họ được mời gọi hãy vui lên bởi vì một khi đã chia sẻ sự đau khổ của Đức Kitô, chắc chắn họ cũng được tham dự vào vinh hiển của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.